một sự nghiệp văn học lớn, phong phú, đa dạng.
Nhân đọc tuyển tập văn học Hồ Chí Minh. Đối với Hồ Chí Minh, văn học trước hết phải là một vũ khí, một hoạt động cách mạng. Có nghĩa là mỗi bài văn, bài thơ viết ra phải hướng vào một đối tượng cụ thể nào đó và nhằm đạt tới một mục đích thiết thực nào đó. Người thường nhắc đi nhắc lại như một kinh nghiệm thiết thân của mình. Trước khi cầm bút và trả lời hai câu hỏi, vì ai mà mình viết, mục đích viết là gì? Từ đó mới quyết định viết cái gì, nội dung và cách viết thế nào, hình thức. Đó là quan điểm sáng tác nhất quán của Hồ Chí Minh thể hiện ở mọi bài viết của người. Ngay trường hợp làm thơ chỉ để khuây khỏa trong tù, nhật ký trong tù, người cũng xác định rõ mục đích và đối tượng. Ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây? Ngày dài ngâm ngợi cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Quan điểm sáng tác ấy đã tạo nên tinh thần nhất quán của sự nghiệp văn học của người. Nhưng cũng quan điểm sáng tác ấy đã đem đến cho văn thơ người tính chất phong phú, đa dạng, ít thấy ở những cây bút khác. Bởi lẽ, trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, khi ở Tây Âu, khi ở Trung Quốc, Thái Lan, khi trên đất nước mình, yêu cầu cách mạng từng nơi, từng lúc đã đặt ra cho người biết bao nhiệm vụ cụ thể phải giải quyết, đã khiến người phải đối phó với biết bao kẻ thù trong những tình huống khác nhau, phải liên kết với biết bao bè bạn, phải thuyết phục nhiều người thuộc sắc tộc khác nhau, tôn giáo, giai cấp, đảng phái khác nhau, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, chính trị, đặc điểm tâm lý khác nhau. Mỗi bài viết, vì thế, tuy cùng chiến đấu cho một lý tưởng cách mạng duy nhất, nhưng phải tùy theo từng đối tượng, từng mục đích cụ thể mà lựa chọn nội dung viết và hình thức viết cho phù hợp. Ở thủ đô Paris, viết cho người Pháp và những đồng bào biết tiếng Pháp thì hành văn phải rất hiện đại và rất Pháp. Phạm Huy Thông như Paris, lời than vãn của bà Trưng Trắc, Vi Hành, Varen và Phan Bội Châu, sở thích đặc biệt, động vật học, nói về loài cầm thú. Nhưng viết cho người du kích nông dân Việt Nam thì lời văn lại phải hết sức giản dị, phải theo lối chuyện chương hồi truyền thống cho phù hợp với thị khiếu bình dân. Cách đánh du kích, kinh nghiệm du kích Pháp. Về thơ ca cũng vậy. Viết cho công nông trước cái mạng tháng 8 hầu hết còn mù chữ thì phải hết sức nôm na mộc mạc, mượn lối ca, vẻ quen thuộc với dân gian, ca dân kể, ca công nhân, ca du kích, ca sợ chỉ, hòn đá. Nhưng thơ tặng cụ Đình Trương Dương, cụ Võ Liêm Sơn, cụ Bùi Bằng Đoàn thì lời lẽ lại phải trang nhã, cổ kính và tốt nhất là dùng thơ chữ Hán luật đường. Nhìn chung, đối với Hồ Chí Minh, vấn đề viết cho ai luôn được đặt lên hàng đầu. Người không ngại nhắc đi nhắc lại điều đó. Mình viết ra cốt là để giáo dục, cổ động. Nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được là viết không đúng. Nhằm không đúng mục đích mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được thì phải viết cho đúng trình độ của người xem. Từ khi trở về nước, người chủ yếu viết cho đối tượng công nông binh. Người đặc biệt chú ý khai thác kho tàng thành ngữ, tục ngữ dân gian là cách diễn đạt vừa ngắn gọn, đích đáng, vừa giàu hình ảnh của quần chúng công nông. Nhưng dù đã viết rất dễ hiểu, khi viết xong, người vẫn cẩn thận, nhờ một số đồng chí công nông binh đọc lại, chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra thì phải chữa lại. Đó là quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh. Nắm được quan điểm này có nghĩa là có được chiếc chìa khóa thứ nhất để mở vào kho tàng văn học của người. Đối với mỗi bài văn, bài thơ của người phải căn cứ vào thời điểm ra đời của nó, phân tích tình hình chính trị của đất nước ở thời điểm ấy để xác định người viết cho ai, nhằm mục đích gì. Có như vậy mới hiểu được đúng và đánh giá đúng tác phẩm của người, từ nội dung đến hình thức. Đó là nguyên tắc phương pháp luận cơ bản nhất của việc nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh. Tính đa dạng của sự nghiệp văn học Hồ Chí Minh thể hiện nổi bật ở bình diện thể loại sáng tác và phong cách nghệ thuật. Đây là một cây bút lớn, tài năng nhiều mặt, có khả năng thể hiện trong nhiều phong cách khác nhau, có thể gọi là cây bút nhiều phong cách. Trước hết, tài năng ấy bộc lộ ở văn chính luận. Văn chính luận không thuyết phục người đọc bằng hình tượng nghệ thuật mà bằng lập luận logic. Về thể văn này, Hồ Chí Minh đã sáng tạo nên những tác phẩm có thể coi là mẫu mực và bất hủ. Tuyên ngôn độc lập là một ví dụ. người ta không đánh giá tác phẩm này như một áng thiên cổ hùng văn, một Bình Ngô đại cáo của thời đại mới. Nhưng Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi ra đời trong thời đại gọi là văn sử bất phân, nên chính luận chỉ là một yếu tố. Khi thế hùng văn của tác phẩm được truyền đến người đọc chủ yếu nhờ một hệ thống hình tượng từng lớp lớp và một giọng văn sôi nổi dồn dập đầy hứng khởi. Tuyên ngôn độc lập thì khác. Sức mạnh của nó là ở lý lẽ sắc bén, ở cách lập luận chặt chẽ, ở những luận cứ đích đáng. Hình ảnh nếu có chẳng qua cũng chỉ là để phụ giúp cho lý lẽ thêm sắc sảo và hấp dẫn mà thôi. Nếu tìm hiểu cụ thể tình hình chính trị của đất nước ta, khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn để xác định cụ thể đối tượng người hướng tới và nắm được cụ thể những luận điệu của bọn đế quốc mà người cần bác bẻ, ta sẽ thấy cách lập luận của người, cách đưa các luận cứ của người thật là chặt chẽ, đanh thép. Không phải cẫu nhiên mà bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đã mở đầu bằng mấy lời văn trích từ bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp. Từ quyền con người được khẳng định trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ, người khéo léo suy rộng ra để khẳng định quyền độc lập tự do của các dân tộc. Luận điểm ấy có thể xem như phát súng lạnh, dõng dạc mở đầu cho phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa nửa sau thế kỷ 20. Bài Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin cũng là một áng văn chính luận xuất sắc, nhưng tác phẩm lại được viết theo một phong cách khác. Ở đây, độc giả là những người cộng sản trên toàn thế giới. Luận điểm cần thuyết phục là chủ nghĩa Lenin chẳng những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng. Với đối tượng này, người không dùng nhiều lý lẽ, không tranh luận, không hùng biện, người thuyết phục bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân mình được diễn tả bằng những dòng hồi ký sinh động, tươi tắn và một giọng văn rất mực khiêm tốn. Về mặt thể loại, có thể coi đây là một tác phẩm hồi ký, chính luận rất độc đáo. Hồ Chí Minh là tác giả của nhiều truyện ký. Về truyện, rất tiếc chưa tìm được văn bản nhật ký, Chìm Tàu là tác phẩm có ảnh hưởng lớn trong phong trào cách mạng Việt Nam. Ở thể văn này, bút pháp, phong cách của tác giả cũng rất đa dạng. Sự khác biệt về phương diện này thấy rõ nhất là giữa những truyện ngắn viết bằng tiếng Pháp và những truyện người viết từ khi về nước. Những truyện viết bằng tiếng Pháp, như đã nói, hành văn rất hiện đại và rất Pháp. Những truyện này, nói chung, đều nhằm tố cáo tội ác của bọn thực dân, tư bản, bọn phong kiến tay sai đối với nhân dân lao động các dân tộc thuộc địa, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng. Tuy vậy, không chuyện nào giống chuyện nào, dù là những tác phẩm cùng nhằm vào mục đích. Chẳng hạn chuyện Vi Hành là chuyện lời than vãn của bà Trưng Trắc cùng lên án tên vua Bùa Nhìn Khải Định. Vi Hành tạo ra một tình huống nhầm lẫn rất thú vị, trong đó nhân vật chính Khải Định không có mặt mà lại được khắc họa rất rõ nét. Tác giả dùng hình thức viết thư để có thể dễ dàng truyền cảnh, truyền giọng một cách linh hoạt và tự nhiên. Lời than vãn của bà Trưng Trắc lại phát huy trí tưởng tượng để tạo ra một thế giới rùng rợn diễn tả cơn ác mộng của Khải Định bị tổ tiên sỉ nhục và ruồng bỏ. Varenne và Phan Bội Châu thì vận dụng tài quan sát và ký họa, tạo ra những đoạn văn tường thuật sắc sảo, hệt như quay một cuốn phim tư liệu về hành trình của Varenne, đồng thời khai thác triệt đề thủ pháp đối lập để làm nổi bật hai nhân cách. Varenne thì bắn nhắn, ba hoa và ti tiện. Phan Bội Châu thì uy nghi, lẫm liệt. Paris sử dụng ngòi bút phóng sự rất linh hoạt, giọng văn thì đi từ mỉa mai chua chát đến căm giận xót xa. Con người biết mùi hun khói có thể gọi là một chuyện viễn tưởng chính trị, còn đồng tâm nhất trí lại có sáng dấp một chuyện ngụ ngôn. Những chuyện tác giả viết từ khi về nước thì khác hẳn. Dùng lối chuyện kể, không chú ý dựng cảnh, dựng người, sức hấp dẫn của chuyện là ở tình tiết thú vị, gói gọn trong những đoạn văn ngắn tương đối độc lập, được sâu chuỗi vào nhau, tựa như lối kết cấu chương hồi. Mỗi đoạn thường mở đầu và kết thúc bằng hai câu lục bát lầy kiểu hóm hình. Những chuyện này chủ yếu nhằm vào đối tượng công nông binh, nên cách viết như thế là thích hợp. Các thời ký chiếm vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh, có lẽ vì người có nhiều duyên nợ với báo chí chăng? Vào những năm 20, khi hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc viết hàng loạt bài ký rất có giá trị, Chi Thức Uyên Bác, Hành Văn Biến Hóa, Dựng Cảnh, Dựng Người, gây ấn tượng đậm nét, nghệ thuật châm biếm sắc sảo, tính chiến đấu mãnh liệt, Động Vật Học, nói về loài cầm thú, Viện Hàn Lâm Thuộc Địa, hành hình kiểu Linzer. Tác phẩm quy mô nhất là tập phóng sự điều tra bản án chế độ thực dân Pháp 1925. Đây là cuốn sách đầy công phu và tâm huyết. Tác giả muốn cuốn sách phải là một bản án đanh thép đầy luận cứ đích đáng, khiến kẻ bị lên án không thể chối cãi được. Muốn vậy, phải có tư liệu phong phú và xác thực. Tốt nhất là dùng tư liệu do chính người Pháp cung cấp qua những thư từ và nhật ký của họ. Nguyễn Ái Quốc rất có ý thức về điều này. Tôi không muốn tự mình viết lấy vì như thế không có giá trị thực sự. Tôi sẽ dùng những đoạn văn trong các sách họ viết về thực dân Pháp. Tôi sẽ cố gắng làm cho đậm nét những đoạn ấy. Đó là lời tâm sự của Nguyễn đối với một người bạn trong thời gian chuẩn bị cho cuốn sách từ năm 1920. Sau này, nói về công tác tuyên truyền địch vận, người cũng nhắc lại kinh nghiệm lấy gậy ông đập lưng ông đó. Bản án chế độ thực dân Pháp gồm 12 chương tố cáo mọi mặt tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp đối với người bản xứ. Tác phẩm kết thúc bằng chương nô lệ thức tỉnh, thể hiện quy luật tất yếu, tức nước vỡ bờ. Giá trị của tác phẩm không phải chỉ do tư liệu phong phú mà còn do cách diễn ý và hành văn đầy kỹ thuật với những mệnh đề có sức khái quát lớn, với những bức ký họa sinh động về một loại nhà khai hóa, kèm theo những chi tiết đặc tả hành vi độc ác khủng khiếp của chúng. Tất cả được viết với một giọng châm biếm sâu cay và mãnh liệt như sủi đâm, như soi quất. Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen hèn hạ, những tên Anamit hèn hạ, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ thì lập tức họ biến thành những đứa con yêu, những người bạn hiền của các quan cai trị nhân hậu. Khi đại bác đã ngấy thịt đen thịt vàng rồi thì những lời tuyên bố tình tứ của các nhà cầm quyền nhà ta bỗng dưng im bặt như có phép màu. Các anh đã bảo vệ tổ quốc, thế là tốt. Bây giờ chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi. Từ khi về nước, Hồ Chí Minh tiếp tục viết nhiều bài ký đặc sắc với nhiều bút danh khác nhau. Tân Sinh, LT, T. Lan, Chiến Sĩ. Cố nhiên, bút pháp, phong cách có đổi khác, bớt đi tính uyên bác, thường trình bày tư liệu dưới hình thức chuyện kể, thỉnh thoảng điểm xuyến mấy vần thơ lục bát lầy kiều. Những bài ký viết ở Pháp trước kia nhằm lên án chủ nghĩa thực dân nên giọng châm biến quyết liệt là âm hưởng chủ đạo. Giờ đây, người chủ yếu viết để ca ngợi nhân dân mình đánh giặc và xây dựng đất nước nên giọng văn rất mực đôn hậu và vui. Tuy nhiên, để hấp dẫn người đọc, tác giả cũng dùng nhiều thủ pháp linh hoạt và biến hóa, có khi là lối viết thư, văn, thông tin, báo chí xen với giọng trữ tình, đôi chỗ dùng đến cả thủ pháp đồng hiện, tình nghĩa anh em Việt Ấn Miến. Có khi mô phỏng lối chuyện chương hồi, mỗi đoạn một chuyện, mở đầu bằng hai câu có phần, kết thúc bằng mấy lời kêu gợi đọc tiếp chương sau. Ở những bài ký dài như vừa đi đường vừa kể chuyện, tác giả rất chú ý đổi giọng, chuyển cảnh luôn, luôn để tránh đơn điệu. Ở những bài ký ngắn có nội dung đả kích, người thường hư cấu ra những màn hài kịch để nhân vật bị lên án tự mình thông báo những tội trạng và những thất bại của mình bằng đối thoại, độc thoại. Đế quốc Mỹ, Bi và Bí, Tổng John và vụ giết chết nghị sĩ Kennedy. Đọc những bài ký của Hồ Chí Minh, nhất là hồi ký, nhật ký có một thú vị đặc biệt là được thấy hiển hiện rõ nét cái tôi Hồ Chí Minh. Một cái tôi rất đỗi trẻ trung và hồn nhiên giản dị, say mê hoạt động, ham học hỏi, thích du lịch khi có điều kiện, con năng khiếu quan sát sắc sảo, mau lẹ của một ký giả có tài, ở đâu, làm gì, cũng sống hết mình với công việc, với người, với cảnh, tinh thần dân chủ thấm sâu trong tác phong sinh hoạt hàng ngày, trong thái độ chân tình và yêu quý những con người bình thường vô danh, nhưng là nền tảng của dân tộc, là động lực vĩ đại của lịch sử. Thơ Hồ Chí Minh nhìn về mặt thể loại và phong cách cũng rất đa dạng. Đặt những bài ca, bài vè người viết ở Việt Bắc thời mặt trận Việt Minh bên cạnh những bài thơ chữ Hán của người trong nhật ký trong tù hay ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thoạt xem tưởng chừng như của những cây bút khác nhau. Một đằng là những sáng tác dân gian hết sức mộc mạc, chất phát. Trên đồi cỏ mọc xanh xanh, một đàn cò đậu ngoài gành xa xa. Việt Nam độc lập đồng minh, có bản chương trình đánh Nhật đánh Tây. Tiếp thu và phát huy kỹ thuật dân gian, nhà thơ dân gian Hồ Chí Minh sử dụng rộng rãi những thủ pháp quen thuộc của ca dao, dân ca, gắn thơ với ca, ca dân cầy, ca ca phụ nữ, ca sợ chỉ, ca du kích. Nhà thơ dân gian Hồ Chí Minh muốn chính trị nhập sâu vào sinh hoạt vui chơi thoải mái của dân gian và có thể đi theo họ véo von trên nương rẫy, xéo sắt giữa cánh đồng, ngân nga nơi sườn non bờ suối. Với những bài thơ chữ Hán, Hồ Chí Minh lại trở thành một nhà thơ cổ điển, một con người từng sống lâu năm ở phương Tây hiện đại, từng viết những chuyện ký như một ngòi bút phương Tây sắc sảo, Phạm Huy Thông. Khi làm thơ, cảm hứng chữ tình cho mình hay những đồng chí gần gũi với mình thưởng thức, lại thường làm thơ chữ Hán đậm màu sắc đường thi. Có quy luật gì ở đây chăng? Có lẽ mọi hồn thơ xưa nay đều hình thành từ tuổi thiếu niên trong môi trường tình cảm, trong không khí văn hóa nghệ thuật được nhà thơ hít thở từ tuổi 9, 10, thậm chí từ khi còn nằm trong nôi. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình trí thức Hán học, hồn thơ ấy phải chăng đã hình thành một cách hồn nhiên tự nhiên từ nhỏ trong không khí sinh hoạt văn chương của những ông Nghè, ông Cử, nghĩa là trong âm hưởng của thơ Đường, thơ Tống. Người để lại cho đời tập nhật ký trong tù, một thi phẩm lớn, từ ngày bản dịch nhật ký trong tù ra đời, đã có hàng trăm công trình lớn nhỏ trong nước, ngoài nước viết về giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm này. Ở đây, chỉ xin nói thêm về một khía cạnh của tập thơ, tính chất phong phú, đa dạng, từ nội dung đến bút pháp, phong cách. Có thể nói, tập thơ đã tạo nên một sự thống nhất hài hòa rất độc đáo của nhiều yếu tố tư tưởng và nghệ thuật tưởng như đối lập với nhau. Chỉ điểm qua hệ thống đề tài cũng đã thấy như thế, bên cạnh những đề tài rất thi vị, vốn quen thuộc với thơ ca cổ điển như phong, hoa, tuyết, nguyệt, chiêu cảnh, vãn cảnh, đăng sơn, ức hữu, người xưa gọi là giai thi mỹ cảnh, thắng sự lương bằng, là những đề tài rất nôm na, đầy chất văn xuôi như các bài Điền Đông, Sơ Đáo Thiên Bảo Ngục, Lại Sang, Bảo Hương Cầu Nhục, Hạn Chế, Nhân Đỗ Ngã. Đi vào thế giới hình tượng thì thấy bên cạnh một cái tôi chữ tình có phong thái ung dung, nhàn tản, bầu bạn với thiên nhiên, tựa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, Nguyễn Bình Khiêm ở Bạch Vân Am, là một cái tôi khác, khao khát tự do, khao khát chiến đấu, lòng như lửa đốt hướng về Tổ quốc, về đồng chí, đồng bào đang ngóng đợi mình. Nghĩa là bên cạnh một bậc hiền triết của thuở xưa sống thanh thản ở ngoài dòng chảy của thời gian, là một chiến sĩ cách mạng luôn tính đếm từng chút, quang âm qua đi một cách oan uổng bên ngoài song sắt nhà lao. 4 tháng rồi, 8 tháng hao mòn với sức công, mùng 9 ta vừa đến Liễu Châu, ngoảnh lại hơn 100 ngày ác mộng. Ngày đi bạn tiến đến bên sông, hẹn bạn về khi lúa đỏ đồng, rồi giam lâu kể chưa được chuyển. Hay tiếc ngày giờ, nghĩa là sống cao độ từng giờ, từng phút của mình. Mà cả hai đều là Hồ Chí Minh, đều rất Hồ Chí Minh. Ấy là sự thống nhất hài hòa giữa cái cổ điển và cái hiện đại cho một nhân cách thơ phong phú và độc đáo. Ông Lê Hữu Mục, trong một tâm trạng hằn học, đã viết cả một cuốn sách để chứng minh Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký. Trong bài câu chuyện tác giả Ngục Trung Nhật Ký in trong cuốn Suy Nghĩ Mới Về Nhật Ký Trong Tù, Phan Ngọc đã nêu lên 8 lỗi về lập luận của Lê Hữu Mục. Tôi cho rằng ông Mục còn mắc một lỗi khác nữa, ấy là cố tình không hiểu một đặc điểm của tập thơ tù. Tác phẩm được viết với một phong cách phong phú đa dạng. Ông Mục lập luận, sự tương phản giữa hai phong cách thơ mà ông gọi là phong cách khái quát của thơ đường như Tào Giải, Mộ, Dạ Lãnh và phong cách đới tục như Bảo Hương Cầu Nhục, Lạc Liễu Nhất Trích Cha, Ngục Trung Sinh Hoạt, để nói rằng tập thơ không thể là tác phẩm của một người. Nói ông Mục cố tình không hiểu vì trong khi cho rằng những bài thơ có phong cách đường thi không phải của Hồ Chí Minh, ông lại thừa nhận bài Tân Xuất Ngục Học Đăng Sơn mới ra tù tập leo núi là của người. Như vậy là tự ông đã bác bỏ lập luận của mình một cách đích đáng hơn ai hết. Vì mới ra tù tập leo núi là một trong những bài hay nhất của Hồ Chí Minh viết theo phong cách đường thi. Cũng cần nói thêm điều này, ông Mục cho rằng trong nhật ký trong tù có một loạt bài thơ mang phong cách đường thi. Nhận xét ấy cũng chỉ đúng một nửa. Phải thấy rằng những bài thơ ấy một mặt xích đường, mặt khác lại không hẳn là đường. Đường ở chỗ khi viết về thiên nhiên thường chỉ dùng vài nét chấm phá để lại nhiều khoảng trống, cốt ghi lấy linh hồn của cảnh hơn là hình xác của tạo vật. Đường ở thế giới hình tượng tĩnh có tính phi thời gian và ở hình ảnh nhân vật trữ tình ung dung tự tại, tâm hồn hòa hợp với thiên nhiên. Nhưng không hẳn là đường, vì thế giới nghệ thuật của nhà thơ cách mạng thể hiện một quan niệm khác với người xưa về không gian, thời gian và về con người trong quan hệ với tạo vật. Nếu trong thơ xưa thiên nhiên là chủ thể, con người thường sắm vai ngư, tiểu, canh, mục, ẩn dật giữa chốn thôn xã, lâm tuyền, thì trong thơ Hồ Chí Minh, con người là con người hành động, con người không ẩn đi mà hiện ra, không phải ẩn sĩ mà là chiến sĩ, con người sống cao độ với thời gian, con người là chủ thể. Đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao chập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Đi đường tàu lộ. Sự đa dạng của phong cách nhật ký trong tù còn có liên quan đến tính chất nhật ký của tác phẩm. Trong nhà tù, Bác Hồ ngồi ghi chép những sự thật diễn ra hàng ngày mà người quan sát được, cũng là một cách để giải trí, đồng thời có lẽ còn là nhu cầu của một con người hết sức năng động, không chịu để cho tâm trí mình được nghỉ ngơi chăng. Có hai sự thật người tù cách mạng có thể theo dõi, quan sát và ghi chép. Một là sự thật khách quan, nghĩa là những điều mắt thấy, tai nghe ở trong tù và trên đường đi đây. Đối với sự thật này, tác giả dùng lối thơ hướng ngoại là chính, một thứ thơ thiên về bút pháp tự sự, tả thực. Hỏa lò ai cũng có riêng rồi, nhỏ nhỏ to to mấy chiếc nồi, cơm nước rau canh đun với nấu, suốt ngày khói lửa mãi không thôi, sinh hoạt trong tù. Kết hợp những bài thơ mà Lê Hữu Mục gọi là phong cách đới tục này lại, ta có thể hình dung được rất cụ thể, chi tiết như xem một cuốn phim tài liệu, bộ mặt của nhà tù và một phần xã hội Trung Quốc hồi 1942-1943. Nhưng có một loại sự thật khác, ấy là diễn biến tư tưởng và tâm trạng của tác giả khi một mình đối diện với thiên nhiên hay với bản thân mình. Đối với sự thật này, tất nhiên phải dùng lối thơ hướng nội, bút pháp trữ tình, một thứ nhật ký tâm sự, nhật ký tư tưởng. Kết hợp những bài này lại, ta lại được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự, phóng sự và nghệ thuật mỉa mai châm biếm. Ở loại bài thứ hai, ta thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời của phương Đông, của dân tộc, từ Lý Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến. Quan Hoa, tháng 5 năm 1996.